nhìn thật là hai mình dành rất là cụ thể. Đó là thứ 17 và tới thứ 18. Cử Triệu Châu nói: mọi người bị 12 thời sai khiến, lão tăng sai khiến được 12 thời. Thì câu này nhân có vị tăng hỏi: trong 12 giờ dụng tâm như thế nào? Trong 12 giờ dụng tâm như thế nào? Tức là ý ngài muốn nói cho mình biết rằng trong 12 giờ đó mình phải tu như thế nào để cho nó đúng với tinh thần đạo. Cho nên nói trong 12 giờ dụng tâm thế nào thì ngài trả lời: mọi người bị 12 thời sai khiến, lão tăng sai khiến được 12 thời. Lão tăng sai khiến được 12 thời. Như vậy thì hiện giờ chúng ta bị 12 thời sai khiến hay là sai khiến được 12 thời? Lát dần từ nụ hầu mấy giờ rồi? Đó là cho tới giờ có thiền mà cũng bị đồng hồ nó sai khiến luôn. Như vậy thì từ sáng đến trưa thì bị đồng hồ nó sai khiến, tức là bị 12 thời sai khiến. Chứ còn không phải sai khiến được 12 thời. Thì ngài nói người thế gian hay là mọi người thì bị 12 giờ sai khiến, ngược lại thì ngài sai khiến 12 giờ. Thì đây cái nhìn của dịch ngài Trần Thái Tông, ngài nhìn ngài nói đúng về mặt nghiêm, cậy thế với người không nơi căn cứ. Như này thì ngài muốn nói gì? Như vậy thì ngài Triệu Châu ý mình là cái người giỏi với người ta không có nơi căn cứ. Như vậy có đúng không? 12 thời cái gì mà sai kiếm ra được? 12 thời có thiệt không? 12 thời chỉ là cái giả định của người ta để mình sống, chứ còn nó có thiệt đâu mà sai kiếm. Nó cái giờ ra sao mình sai kiếm đó. Cho nên ở đây ngài phê bình cái câu cũng hay. Chỗ giờ ngài mới nói tụng: lão này hay khiến 12 thời, rồng dữ có phân thải được thuần, cần phương chỉ sắc thành vàng thiệt, chẳng để cho người có việc nghe. Thấy cái câu này tôi dịch là lấy hết lấy ý mà không có được vành. Lão này hay khiến 12 thời, nói khiến 12 thời nghĩa là trong 12 giờ đó người thế gian chạy theo nó từng giờ từng phút. Còn với ngài 12 giờ không có dính mắt gì với ngài hết, nghĩa là hết ngày này sang ngày nọ chứ không có bận biểu với cái thời gian. Cho nên nói rằng ngài khiến được 12 giờ. Nếu mà người nào suốt ngày không bận biểu thời gian, tức là không trông, không đợi, không có cái mong mỏi gì hết, thì dầu cho rầm dữ, dầu cho cọp hung cũng được thuần thục nữa. Đó. Nếu mà ai cả ngày không bận biểu thời gian, không trông, không đợi, thì người đó dầu cho rầm dữ, cọp hung gì cũng được thuần. Quý vị có trông không? Có đợi không? Bởi vậy cho nên rồng dữ cọp hung nó nổi dậy ầm ầm hoài khiến không nổi. Sáng hôm trưa, trưa tới muốn chiều, phải không? Như vậy cứ ngó lại lại ngồi thiền thì bắt đầu cái lát dân chừng đồng hồ thấy chưa, nghe cái chuyển đổ chưa, cứ như vậy mà mình mắc kẹt bị cái thời gian nó chi phối. Còn bây giờ nếu ai đối với thời gian mà không còn mắc kẹt nữa, đó là cái người không còn ở tâm mong đợi trong chờ. Mong đợi trong chờ là cái tâm chân thật hay là hư dối? Mong đợi trong chờ đều là cái hư dối, làm cho mình mệt mỏi. Cho nên người nào giúp được cái tâm đó thì rồng dữ cọp hung gì ở trong tâm mình lúc đó cũng thuần thục hết, nó không còn lung lăng nữa. trần hương chỉ sắc thành vàng thiệt, chẳng để cho người có việc nghe. Những người nào mà muốn được cái thuật mà chỉ sắc biến thành vàng đó, tức là cái thuật kỳ diệu đó, muốn được cái thuật kỳ diệu đó đó, thì không cho người có việc nghe. Tức là ai còn hữu sự đừng có mong được cái đó. Hữu sự là có việc. Quý vị biết hữu sự chưa? Quý vị là hữu sự hay vô sự? Như vậy thì muốn được cái thuật chỉ phát biến thành vàng chỉ có ở con người vô sự. Mình chẳng những hữu sự mà còn đa sự với chứ. Bởi vậy cho nên là không được nghe cái thuật chỉ sắc biến thành vàng. Bởi vì quý vị kiểm lại coi, chúng ta thật là con người đa sự. Tại sao đa sự? Việc trong nhà mình, bản thân mình nhớ nghe cũng đã mãi cái lỗ tai rồi, mà chuyện hàng xóm, chuyện đâu đâu cũng muốn nghe nữa. Đó, có nghe không? Rồi miễn có ai đâu tới cái lại cái mắt ngồi kể chuyện ông trên ông dưới đâu làm cho hết đó. Như vậy có phải là đa sự không? Bởi đa sự cho nên rồi cả ngày tâm nó loạn tưởng điên đảo, không có một phút nào yên. Cho nên muốn được cái thuật chỉ sắc biến thành vàng, điều đó chỉ có với người vô sự. Còn ai có sự, tức là hữu sự á, thì khỏi được nghe cái này được. Thì như vậy cái câu kết luận ngài muốn chỉ cho thấy, nghĩa là muốn sử dụng được 12 giờ đó chỉ có người vô sự, còn nếu còn đa sự thì không bao giờ sử dụng được 12 giờ. Phải vậy không? Bởi vậy nên chúng ta bị 12 giờ sai kiến hết. Không có ai sai kiến nổi 12 giờ. Đó là những cái ý rất là thâm trọng. 19. Kể tăng hỏi Lăng Tế thế nào là vô vị chân nhân. Lăng Tế đáp: cục kích khô. Niềm bắn xẻ mất châu, nén chuột nhờ đồ. Nhưng mà niềm người tóm lại rằng bắn một chim sẻ mà mất hột châu, nén con chuột mà làm dơ đồ quý. Thì câu mà vô vị chân nhân là cái câu đó của ngài Lâm Tế. Ngài nói tất cả chúng ta đều có cái vô vị chân nhân ở ngay nơi mặt của các ông trên đâu xa. Vô vị tức là không ngôi vị, chân nhân là cái người chân thật. Người chân thật mà không có cái ngôi vị, không có cái chỗ nơi. Nhớ câu hồi nãy nói, trong ngôi Phật Pháp đó, mời không ở. Đó, nghĩa là cái người đó mới là người vô vị đó. Mà vô vị đó mới là cái người chân thật. Thì giờ hỏi thế nào là cái vô vị chân nhân? Ngài đáp: cực kích khô. Nó tầng tục quá, thấy không? Nó tầng tục quá. Nhưng mà cái này người ta là cái hay. Nó đặc biệt như vậy. Nói câu đó mình có suy nghĩ gì được không? Thôi nói cực kích khô nó thôi ngồi nó, không còn cái gì để suy nghĩ hết. Thì nghe câu nói đó tâm mình lặng rồi, mà mình có biết đó. Mình nghe cái đó mà cứ nhớ, thầy ngài đã nói sao tục tiểu quá hay tục tằn quá, thì mình cứ nhớ cái đó thôi. Thì đó là mình khởi vọng tưởng điên đạo. Nhưng ngài nói một câu để cho mình đừng còn nghĩ, đừng còn suy, mà không nghĩ không suy đó là vô vị chứng nhắn như thành ra trả lời mà không trả lời gì hết, phải không? Coi như là trả lời mà không trả lời gì hết. Nhưng nói hỏi một đàn mà nói một ngã. Hỏi thế nào vô vị chân nhân, cùng kích khô, nghe thiệt là vẫn thiếu. Như vậy đó là để cho người ta dứt hết cái tâm suy gẫm nghĩ tính, chứ nói cái gì hay cái suy nghĩ cái đó là như thế này như thế kia, rồi nói câu này cái hết cái gì so sánh. Đó là cái câu sống, câu đặc biệt đó. Giờ đây nêu bắn kẻ mất châu vì cái chuyện nhỏ mà mất một châu ví, ném chuột nhơ đồ vì muốn đuổi con chuột mà làm nhơ đồ, tức là dùng cái câu nó hơi tục tằn chút. Bây giờ tổng vô vị chân nhân cục cái khô do người thích tử mất gia phong, nhìn xuống xem sang biết chẳng biết, con trâu vào biển dấu vết không. Nghĩa là hỏi vô vị chân nhân thì ngài đáp như vậy, đó là tại sao do người thích tử mất gia phong, bởi vì người thích tử mà không nhận, không biết cái vô vị chân nhân là cái gì, nên buộc lòng ngài phải đáp như vậy để cho họ dịch mình, cho họ thức tỉnh. Ngay nơi đó mình nhìn thẳng xem để coi có biết hay là không biết. Nếu mình xem rồi mình mới thấy chính cái câu trả lời đó chỉ cho mình cái chân thật rõ ràng, mà không có một cái gì để cho mình phải suy gẫm hết. Giống như con trâu vào trong biển, nhảy xuống biển không còn chút dấu vết, không còn cái gì phải suy gẫm hết. Chứ còn mình nói vô vị chân nhân là một cái con người không có ngôi vị, con người đó lúc nào cũng là mất hết tất cả những cái gì sinh tử, hay là sạch hết những cái gì điên đảo phiền não vân vân. Mình cắt nghĩa một hồi cho họ suy gẫm đủ thứ, thì như vậy là dẫn họ đi trong cái mê lầm loạn tưởng. Nói câu đó cái dừng hết mọi mê lầm. Bây giờ tới cái thứ 20. Cử Triệu Châu nói khám phá xong bà già ở Ngũ Đài Sơn, niêm ngũ nghịch nghe sáng chẳng cho bịt tai, tụng khải móng Đài Sơn hết nói hoa, chẳng phiền bước tới được về nhà, can qua chẳng động lòng người phục, gương bén đâu cần ra họp nhà. Câu chuyện nó thế này, nói có bà già ở gần con đường đi Ngũ Đài Sơn, khi đó có một vị tăng đi trên con đường đó mà nghi không biết có đúng hay sai, cho nên đi ngang gặp bà già. Vị tăng mới hỏi đường Đài Sơn nhằm lối nào đi, bà già đáp đi thẳng. Tăng vừa đi, bà già nói khéo ông thầy này lại đi phía ấy. Bà già hỏi đường nào đi Ngũ Đài Sơn, đi thẳng. Người ta bắt đầu đi thẳng con đường đó, thì bà nói khéo ông thầy này lại đi thế ấy. Thì ông tăng đó, ông nghe ông không hiểu, về ông mới thưa lại người Triệu Châu. Ngài Triệu Châu nói được, để tôi lên tôi khám phá bà già này. Thế mà ngài Triệu Châu ngày mới tới, tới rồi ngài Triệu Châu cũng hỏi đường nào đi Ngũ Đài Sơn, bà cũng nói đi thẳng. Rồi ngài cũng bắt đầu đi, thì bà cũng nói khéo ông thầy này lại đi thế ấy. Cái ngài trở về ngài tuyên bố giữa chúng rằng tôi đã khám phá bà già ở Ngũ Đài Sơn rồi. Như vậy khám phá là sao? Đó là cái nghi vấn mà lâu nay người ta đặt ra. Thì bây giờ đây cái bài tụng để làm cho mình sáng cái vấn đề đó. Cái niềm nó rằng ngũ nghịch nghe sóng chẳng cho bịt tai, người phạm tội ngũ nghịch nghe sóng không cho bịt tai là ý gì? Thường thường trong kinh nói cái người phạm tội ngũ nghịch là phải đọa địa ngục, còn có người nói người phạm tội ngũ nghịch có thể bị trời đánh, cho nên phạm tội ngũ nghịch thì sợ sống lắm. Sợ trời đánh, bởi vì cái tội đó là cái tội trời đánh mà. Tội đó là tội gì? Ngũ nghịch giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tan, làm thân Phật ra máu, gọi là tội ngũ nghịch. Bây giờ tội ngũ nghịch là sợ sống, người nào phạm tội đó sợ sống. Bây giờ phạm tội ngũ nghịch mà không cho bịch tai, sống nổ không cho bịch tai, chứ không cho sợ. Đó là ý muốn nói gì? Nghĩa là cái mình đương sợ sệt, đương lo lắng mà gặp nó, mình không cho mình sợ. Đó là ý gì? Ý nói rằng cái vị tăng nghi con đường về ngũ đài sơn, bà già và chỉ, và chỉ đó là ông tăng muốn tìm đến ngũ đài sơn, bây giờ bà chỉ đi thẳng mà ông thì nghi ngờ, giờ chỉ đi thẳng thì ông tin ông đi, phải không? Tin đi, nhưng mà bà già nói lại đi thế ấy, không biết đi sao. Thì như vậy là làm cho người ta đã nghi mà lại thêm nghi, phải không? Đường đi ta chưa hiểu ta mới hỏi, tức là nghi ngờ mới hỏi, hỏi rồi và thêm cho cái nghi nữa. Thì như vậy giống như cái tội ngũ nghịch, ta sợ sống, đó là giống như cái nghi trước, mà giờ sống tới là bịt tai, không cho ta bịt tai, thì lại càng sợ thêm, tức là càng nghi thêm. Đó là cái thuật khéo của bà. Bởi vậy nên đây mới lời tụng để nói lên cái ý bà già và ý của ngài Tiểu Châu. Khải móng đài sơn hết nói ngoa, chẳng cần phiền, chẳng phiền bước tới được về nhà. Thì chỉ trong khải móng tay thì bà già ở ngũ đài sơn hết nói ngoa, tức là hết nói dối, hết nói gạt người ta để cho người ta nghi nữa. Như vậy tại vì ngài nói ngài khám phá rồi á, thì như vậy chỉ trong khải móng tay làm cho ta hết nghi. Chẳng phiền bước tới được về nhà, không cần suy nghĩ tìm kiếm gì mà cũng đã về tới tận nơi rồi. Can qua chẳng động lòng người phục, vươn vén đâu cần ra hộp nhà. Như vậy thì không cần phải có can qua, chứ không cần phải có chiến trường mà đã chinh phục được người. Nghe có vươn vén mà không cần phải mở hộp đem vươn vén ra người ta mới phục. Thì như vậy để nói lên rằng ngài Trị Châu, ngài nói ngài khám phá rồi, mà sự thật ngài chỉ hỏi người ta trả lời rồi thôi, mà ngài nói khám phá rồi. Đó là để nói cái ý rằng ngài Trị Châu tuy nói khám phá rồi đó, nhưng mà sự thật ngài không khám phá gì hết, mà từ không khám phá gì hết mà đã làm cho người ta yên lòng, không còn thắc mắc nữa. Mà yên lòng đó là để chỉ rằng cái bà già không phải là cái người thường, nghĩa là chỉ thẳng cho mình đi. Nghĩa là chỉ thẳng ở đâu? Đi thẳng. Mình cứ tưởng đi thẳng đường này là tới ngũ đài sơn, mà không ngờ mà nói đi thẳng khác đó. Rồi mình chỉ biết cắm đầu đi trên đường mà không biết cái đi thẳng đó bà chỉ. Cho nên nói ông già này, ông thầy này khéo đi như thế ấy, làm cho người ta hoang mang. Đó là bà muốn chỉ thẳng cái gì của mình có, chứ không phải chỉ cái núi ngũ đài sơn đó. Mà ông thầy lại cắm đầu đi tìm cái đường lên ngũ đài sơn. Cho nên bà già vả nói trở lại nó khéo, ông thầy lại đi thế ấy, đó là lối nói ngoa, phải không? Nó không thiệt. Nhưng mà bây giờ ngài tới đó rồi thì cái nói ngoa đó nó hết, ngay nơi đó liền thấy được nhà, tức là thấy được con đường đi trở về nhà do bà chỉ. Thì như vậy không cần lý luận, không cần tranh đấu gì mà đã phục được, cũng như cái gươm bén không cần ra khỏi hộp mà giặc giả nó đều đầu hàng. Đó là cái thuật khéo của ngài Triệu Châu. Thì như vậy quý vị thấy những bà già bắn bắn ở dọc đường hồi xưa mà mấy ông tăng có mệt đầu không? Mình bây giờ cứ nghĩ rằng mấy người tu xuất gia học đạo lâu năm mới là hay, chứ đâu ngờ có nhiều bà già rất là soàn xỉnh mà vẫn hay, phải không? Người ta vẫn thấy, vẫn biết đạo. Cho nên cái chuyện tu hành, nếu người nào khéo nhận, khéo thấy, thì dầu ở cái giai cấp nào, ở trong cái giới nào cũng đều là hay hết. Chứ đừng tưởng chỉ có người xuất gia ăn chay trường ở chùa lâu năm mới hay, đừng tưởng lầm như vậy, phải không? Ai khéo biết đường về thì người đó đều hay, còn không khéo biết đường về thì dầu cho hình thức nào cũng chưa chắc là hay. Đó là cái điều thiết yếu thôi hết. Còn một kỳ nữa thì giải quyết xong cái phần của ngài Trần Thái Tông. Thì đọc qua như vậy quý vị mới thấy ngài Trần Thái Tông là một ông cư sĩ, là một nhà vua mà hiểu đạo, hiểu thiền. Mình thấy có cao siêu hơn mình không? Mình có phải nể để mà học không? Đó. Như vậy thì mới thấy người xưa trong khi đa đoan việc nhà việc nước mà người ta cũng vẫn thấy đạo thâm trầm, còn mình thì rảnh rang trong về mà thấy đạo hơi càn cạn ở ngoài da, có hổ thẹn không? Như vậy thì càng hổ thẹn càng cố gắng, đừng có để bị những người cư sĩ người ta dạy mà mình cảm thấy mình thua xa, xa lơ xa lắc nha. Thôi nghe được hiểu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.
Võng xuyên đồ thượng liệt thành hình, tích nhật hương di lãng đắc dân, uổng phí đền thanh nan quả xứ, không trung nguyệt ngạo giữ phong thanh. Bài thứ 52, chữ Triệu Châu Văn ngã tại Thanh Châu, tác Nhất Lãnh Bố San trọng Thất Cân niên, Cánh Châu La Bạch Du Tự Khả, Thanh Châu Bố San Cánh Sầu Nhân tụng, Nhất Lãnh Bố San đặc dị thường, Triệu Châu khiếp tứ bất bao tàn, cá trung nhĩ nghị phân thù lượng, tiếu sát đông gia mạnh bát lan. Bài 23, chữ tăng vấn Triệu Châu, cẩu tử hữu Phật tánh giả vô, Châu Văn vô hữu vấn, Châu Văn hữu niên, lưỡng thái nhất tái tụng, vấn trước đương tiền đối hữu vô, trực giao hạt ngôn hạ diệt quần hồ, nhất sanh tự phụ anh linh hán, giả thị du vi bất trượng phu. Bài 24, chữ Triệu Châu hữu Phật xứ bất đắc trụ, vô Phật xứ cấp tẩu quá niên, thủy đáo cừ thành bỗng thùy ngân thiện ngẩn tụng, hữu vô Phật xứ lưỡng câu nguyên, giá nữ đô lai vị thị toàn, mạc hậu dương hoa hoàng cử tợ, bất ly thốn bộ đáo tây thiên. Bài 25, chữ thủ sơn niên trúc bề văn, quán tác trúc bề tích xúc, bất quán tác tán trúc bề tích bối, thả quán tác thập ma niên, vật động trước động trước tam thập bổng tụng, trúc bề bối xuất chánh nan phân, trực hạ minh minh cử tợ nhân, tuy thị thản đồ trần bất động, nhất trường lậu đậu mãn kinh căng. Bài thứ 26, chữ tăng vấn động sơn như hà thị Phật, sơn viết bích thượng ma tam căn niên, quán nhất Phật hoàn bất trúng tụng, vấn Phật như hạ thuyết báo quân, động sơn bích thượng sổ ma căn, tuy nhiên vô hữu phong trần thiệt, giả thị du tương cảnh thị nhân. Thường thường mấy cái chữ tôi đọc mà quý vị thấy nó khác, như nguyên là chữ số mà tôi lại đọc là sổ, chữ số khác mà chữ sổ là khác. Bài 27 cử tăng vấn hiện tử hòa thượng Tây Lai Ý hiện văn thành tiền tử đại bàn niêm nhược phi sư tử chi bất miễn trục chuyển khối tụng trực tiệp căn nguyên vô xứ y mục tiền cử tợ giữ quân kỳ nhược ngôn tỏ ý thành tiền thị đại tợ hô quần tác khố nhi. Bài số 28 cử vô nghiệp quốc sư phân nhược nhất hào đầu phàm thánh niệm vị tạnh vị niệm nhập lô thai mã phúc lý khứ bạch tân đoan hòa thượng văn thiết sử nhất hào đầu phàm thánh niệm tạnh diệt vị niệm nhập lô thai mã phúc lý khứ nguyên phàm sơn tu hổ tị đã thảo yếu xà kinh tụng thử ngữ đô lai vô chí khí đảm nhàn đã thảo yếu xà kinh nhược nhân quán thiệt trường an lộ tán thủ hà tu khổ vấn trình. Bài thứ 29 cử quyền sa thị chúng văn chư phương lão túc tịnh đạo tiết vật lợi sanh hốt ngộ tam chủng bệnh nhân lai như hà tiết quảng manh giả cử trì thụ thất tha hữu bất kiến quảng lung giả ngữ ngôn tam muội tha hữu bất văn quảng á giả giáo y thuyết hữu thuyết bất đắc niêm khát ẩm cơ sang hàng y nhiệt phiến tụng ưu chi thích thích lạc hi hi tỷ trực nghi hoành bất dĩ tri cơ khát nhiệt hàn tùy xứ đắc hà tu đặc địa khước sanh nghi. Bài thứ 30 cử thủy nham thường quán chủ nhân âm tỉnh tỉnh giả tỉnh tỉnh trước hướng hậu mạc bị nhân khi mạng niêm đề đắc quyết lưu vô dụng xứ bất như giam khẩu độ tàn xương tụng thủy nham thường quán chủ nhân công âm lược thâm cơ diệt dị hùng nhược thị thế gian vô địch tướng tranh giao kỷ kích nhật vi long. Bài thứ 31 cử tam thánh văn ngã phùng nhân tức xuất xuất tác bất vị nhân hưng quá văn ngã phùng nhân tác bất xuất xuất tác tiện vị nhân niên nhích cá manh quy bán xong ba niết tụng phùng khác chi thời tiện ẩm tương chung kêu thiết thịt bất xung trường, lưỡng điều lợi nhẫn hưu niêm mạch, dị nhịch nhi đồng khẩu nổi thương. Bài 32 kể: Nam Tuyền kiếm đặng ẩn phong lai, chỉ định bình văn, định bình thị cảnh, chỉ bất đắc động trước cảnh. Nhiên thiết hữu hướng thập ma xứ trước, tượng cảnh trung vô cấu tự đồ ma, khí tận công phu bất ngại hà, mặt mặt hưu hưu tùy xứ lạc, đương thời phản hậu nhất bôi trà. 33 chữ: Thạch đầu văn nhậm ma giả bất đắc, bất nhậm ma giả bất đắc, nhậm ma bất nhậm ma tổng bất đắc. Niêm chư hạnh vô thường nhất thiết giai khổ, tụng hảo cá thoại đoan tương tợ nhữ, tạm vi cốc khẩu bạch phân hoành, túng nhiêu toàn đắc thập phần cử, du tại đồ trung vạn lý trình. Bài thứ 34 chữ: Tăng rắn như hà thị giáp sơn cảnh, sơn văn viên bào tử quy thâm chướng hậu, điểu hàm hoa lạc đích nham tiền. Niên can mọc tùy thân phùng trường tác khí, tụng giáp sơn u cảnh vô nhân đáo, tịch hạ ưng đương phát ma sanh, nhược thị thắng lưu chân cụ nhãn, nhậm giao dịch ngọ cổ tam canh. Bài 35 chữ: Tăng vấn mục châu nhất khí hoàng chuyển đắc nhất đại tạng kinh giả vô, châu văn hữu thậm tất la trì, la trì chứ mà trì la trì tử khoái hạ tương lai. Nhiên tán thủ đáo gia bất lao tiến bộ, tụng nhất khí tự năng hồi nhất tạng, bất lao thiết diệt giữ tầm chi, vô biên quyền nghĩa chiêu nhiên hiện, vấn trước sơn tăng tổng bất kỳ. Bài thứ 36 chữ: Lâm tế hội trung lưỡng đường thủ tọa tề hạ hát, tăng vấn hoàng hữu tâm chủ giả vô, tế văn tâm chủ lịch nhiên. Nhiên giả thị hầu bạch loạn thuyết, tụng thánh chúa đương thiên cổ quá phong, bản đồ văn phạm tận tương đồng, du khai viễn cận phân cương lý, an đắc lâm dân tế thế công. Bài thứ 37 chữ: Quyền xa văn nhược luận giả sự, dụ tợ nhất tiếng điền địa chủ, chí giới thành khiết mại giữ chư nhân liễu giả, chỉ hữu trung tam thọ tử du thuộc lão tăng tại niềm đại hải bất nạc tử thi tụng túng nhĩ minh minh ngộ liễu nhân tâm đầu vạn lự một phân thân cá trung thượng hữu ti hào tại nhập nhãn hoành kim quỳnh kim khước thị trần. Bài thứ 38 cử tăng vấn tư hòa thượng Phật pháp đại ý tư văn lô lăng mễ tát ma giá nghiêm chức ảnh tạo giai trầm bất động nguyệt luân xuyên hải thủy vô ngăn tụng giá ngôn chân thị anh linh hán thâu tận căn cơ tiết hữu tình nhất vấn lô lăng hà mễ giá toàn nhiên tổng bất thiệp đồ trình. Bài thứ 34 đâm chín cử tăng vấn văn thù vạn pháp quy nhất nhất quy hà xứ thù văn hoàng hà cửu khúc niêm hữu thời nhân hảo nguyệt bất giác quá thương châu tụng hoàng hà cửu khúc vị quân cử một thiệp đồ trình tự đáo gia bạch trú cơ đa khai nhãn vọng bất tri diêu tử quá tân la. Bài thứ 40 cử nam tuyền vấn triệu châu nhữ đông triệu pháp là sai nhữ thị hữu chủ sa di vô chủ sa di chữ nhữ là ba chấm thủy bên chữ nữ viết lại cho phải có lộn châu vân hữu chủ tuyền vân như hà thị hữu chủ châu xa thủ vân tích nhật cung duy tôn hầu động chỉ vạn phước niên phục thủ hoạt trì bất quán nhẫn tương thiện sử chư nhân giai đắc tiện có chỗ đọc là xuyến mà đúng là chữ nhẫn nhưng mà đọc xuyến thì cái âm nó hợp với đoạn dưới tận triệu châu xoa thủ thị ư nhân bất lạc sông biên chủ tự phân khởi thị hoa lan hàng lĩnh thuật tranh tri hội tạo tử thuân tuần